SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mục mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, tại Úc, ở các tiểu bang thì các sinh hoạt liên quan đến việc gìn giữ ngôn ngữ, gìn giữ văn hóa cho thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, trẻ em sinh ra sau này tại nước Úc là một điều luôn luôn được quan tâm và cũng rất là quan trọng trong cả một cái diễn tiến, cả một hành trình của người Việt định cư tại nước Úc này. Và một trong những cái hoạt động đó phải kể đến các cái trường dạy Việt ngữ, các cái trường dạy văn hóa, mà trong đó thì không thể không kể tại tiểu bang Victoria, trường trung tâm thế hệ là một trong số những trung tâm thu hút rất là nhiều những em học sinh cũng như là các vị phụ huynh tin tưởng để mà đưa con em mình tới với trường học này. Và sắp tới đây thì trường trung tâm thế hệ có những cái ý tưởng rất là hay, rất là thú vị khi mà muốn đưa những cái chương trình, đưa những ý tưởng của mình đầy ý nghĩa tới với một cái chương trình, bây giờ đó là chương trình Pick Up My Project Victoria. Và đây chắc chắn là một cái sự kiện mà những bà con đồng hương không thể thiếu quan tâm, đặc biệt là cho thế hệ sau, và những ý tưởng thật là tốt về giáo dục. Và với nội dung như vậy thì hôm nay Xuân Ngọc rất là trân trọng được giới thiệu đến với quý vị tham gia chương trình có ông Trần Văn Tứ từ trung tâm thế hệ, trung tâm Việt ngữ thế hệ. Lời đầu tiên xin kính chào ông Tứ ạ.
Dạ, xin chào anh và cũng chào một quý khán giả trong của đài SBS.
Vâng, trước khi mà chúng ta tới với cái chương trình, những cái ý tưởng mà ông muốn tham gia, đưa ý tưởng đến với chương trình Pick My Project Victoria, thì có lẽ là xin ông giới thiệu đôi nét về ngôi trường của mình ạ.
Dạ, thưa anh, là trường chúng tôi thì là một trường Việt ngữ nhỏ thôi đó. Nhưng mà chúng tôi cũng có đi đầu ở trong một số những cái vấn đề. Dạ. Chẳng hạn như là đưa cái chương trình mà phát triển sớm. Chương trình này không được Bộ Chính phủ, Bộ Giáo dục cũng như Chính phủ Đài Thọ, nhưng chúng tôi đang cố gắng để mạo hiểm để mà đưa cái chương trình này tới, để mà tạo một cái chiều hướng để các em học hành nó tốt hơn đó. Thì các em có thể 3 tuổi đã học được hành rồi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng mầy mò để mà đưa những cái mà giảng dạy của các trường cộng đồng cho nó đeo theo kịp với cái cách giảng dạy của các trường chính ngạch anh.
Dạ.
Tất nhiên là các trường chúng mình chỉ dạy với cái cây bút, với cái cuộc phấn, cái bảng mà in xuất bản và tương tác, hay là những cái máy điện toán thì thường nó hơi là khó đó, tại vì các cái hệ thống và máy tương tác của nhà trường họ không cho mình động tới.
Dạ.
Vâng. Và cái system của nhà trường mà mình muốn họ không cho mình động vào. Vì vậy nên chúng tôi cũng có mần mò để mà tạo cái viết những cái software, sau đó rồi có viết software được rồi chúng tôi cũng có tự mình mua những cái máy computer cũ anh.
Vâng.
Xong để đưa vào đó để mà cho các em tập thử rồi từ đó rồi từ sau khi các em đang sử dụng nó thì chúng tôi cũng có nghiên cứu lại thêm và bổ sung lại đó.
Dạ.
Thì chúng tôi cũng tình cờ là có một lần là một cái trường trường Anthony là trường của chúng tôi dùng đó, thì tất nhiên là ở các cái trường hiện tại ở Victoria này thì trường nào cũng có một cái, mỗi lớp đều có một cái bảng interactive whiteboard đó.
Dạ.
Tức là bảng tương tác ở trong phòng đó.
Dạ.
Nhưng mà các bảng đó họ không cho phép mình dùng hay viết lên đó được. Vì vậy mà có một lần là bà hiệu trưởng ở Anthony, bà có khoe với tôi rằng là đây là cái khu vực mới và mỗi một trường cũng sẽ có lắp cái máy tương tác như thế vậy. Thế tôi mới xin phép bà là bà cho tôi thử được không á. Thế bà cho thử thì tôi mới bỏ cái software của tôi vào trong đó, thì software của tôi soạn bằng Flash mà.
Dạ.
Thế nên cho vào đó nó cũng chạy được.
À,
tôi lần đầu tiên tôi thấy cái software của mình đưa mình chiếu lên trên mà họ cũng dùng cái bút để mà chấm đó mà kéo lên được cái. Thế là tôi mới về tôi soạn lại để mà đưa những cái cách sử dụng của mình cho nó lên trên to lên như vậy đó.
Vâng.
Rồi cũng có một lần được các bà cũng cho hứng là bà cho ông tôi thử cái software lại lần nữa, thì với học sinh của chúng tôi chụp được mấy cái ảnh đó, cô giáo các em học ở trên đó, rồi chúng tôi mới mang cái ảnh đó lên, tôi mới gửi lên lên chính quyền liên bang đó, thì trên cơ để chúng tôi nói rằng thì là sau này đó, một ngày mai ngày mốt rồi thì không phải là trong các gia đình hay trong thư viện đều có những cái bảng tương tác như thế vậy.
Okay.
Rồi. Đó. Vậy chúng tôi muốn có hệ thống sẽ phải mà theo kịp các đào tiến của xã hội ấy, để mà đưa cái bảng sử dụng vào đó. Thế chúng tôi phải xin funding vào để mua cho một cái bảng tương tác như thế.
Yeah.
Khi chúng tôi có tiền rồi thì chúng tôi cũng mình nghĩ là mình xin nhà trường là cho mình gắn vào trong một cái phòng trống như đó vậy, nhưng mà không cho.
ông cho. Thế rồi tình cờ tôi mới mua được hai cái đeo printer đó,
dạ.
Mà cái interpreter thì tôi lại mang về, tôi lục lọi, tôi đầu tiên là phải mần mò để mà tìm cái sử dụng nó. Sau đó tôi mới biến cái là sử dụng cái là tôi cứ thay vì người ta phải gắn lên tường, gắn trên trần, người ta chiếu đằng trước, tôi chiếu đằng sau và cái màn đằng sau á,
dạ.
Bắt đầu chính có một cửa sổ, rồi tôi dùng, rồi sau đó tôi mới chỉ mua cái tấm kính mờ mờ đó, thế là chiếu đằng sau lại, thế là tôi cũng biết được đằng trước, đằng viết được như cái
đúng
như
rồi,
cái
đúng rồi. Tức là cái... mình đè lên khi mà ánh sáng chiếu vào thôi, dạ.
Vâng, tức là như thay vì chiếu đằng trước, tôi chiếu đằng sau,
đằng
đó
sau, rồi.
Mà trong đó họ khuyến rằng thì là không được dùng cái interruptive function này cho với cái chiếu đằng sau như tôi cứ dùng đó. Thế thì làm được. Thế tôi với vâng, thế là tôi bắt đầu mình mới làm cái bảng bảng di động đó. Thế là tôi mới đưa vào trong xe, tôi mang đến nhà trường, tôi gắn vào cho các em sử dụng. Thế là tôi có những cái, vâng, tôi có những cái chương trình mà dạy các em nốt phở hay là làm bánh trưng này các cả.
Vâng.
Các em lên đó, các em viết, các em kéo hình lên trên đó, các em diễn tả.
Vâng.
Chẳng như vậy. Thì từ cái đó rồi tôi mới đưa lên trên trong năm 2010 đó, thì ở thủ hiến Victoria họ có một cái chương trình là Premier Technology Award đó, thì tôi đưa nó tôi dự tranh đó, thì là nhà trường cũng được giải ở trong đó cả. Thế từ đó thì tôi có được những cái giải thưởng khác, là chẳng giải thưởng về Play School cho các em đó, hay các chương trình khác tôi đều được cả.
Vâng.
Tôi cũng bảo lãnh được một cái nhà trẻ, tại vì chúng tôi phát triển từ các em 3 tuổi rồi, không phải là sử dụng được, nên tôi có bảo lãnh cho một cái playgroup đó,
dạ.
Để mà họ mua thiết bị, mua cái mấy cái tablet này, mua được 5 cái tablet, rồi mua một cái máy chiếu, không phải, mua một cái thất PC, rồi trong cái sổ, rồi tôi đưa những cái chương trình vui chơi trong đó vào trong đó làm điển hình đó.
Vâng.
Như vậy nên đối với các cái trường Việt, không phải trường Việt Nam thôi, mà các cái trường Úc thì các cái trường cộng đồng khác thì họ chưa có phát triển cái chương trình mà phát triển sớm cho các em, còn chương trình tôi đã làm thực hiện đó rất nhiều năm nay rồi.
Như vậy là ông bắt đầu đưa cái chương trình phát triển sớm dành cho các em từ 3 tuổi, thì 3 tuổi là các em học cái gì ạ?
Dạ thưa, ở đấy thì thứ nhất là cái, nếu mà nói về cái cách mà đầu tiên là cái cách mà chúng tôi có một cái phương pháp học một phương pháp tượng hình này. Tất nhiên là các anh học chốt sắc thì không phải là chốt sắc bằng cái lông mày trái, lông mày phải với các
vâng, thú vị.
Nhảy lên thì làm dấu huyền. Rồi nếu mà đưa cái tay phải mà vòng qua đầu thì là dấu hỏi. Mà nghiêng cái người ra thì là dấu ngã. Đấy là cái đầu tiên là các em vào đó để các em học những cái dấu như thế vậy đó. Rồi những cái chữ khác nó cũng có cái chữ mà nó cũng biểu lộ bằng ngón tay anh ạ.
Vâng.
Chữ y thì anh làm được ngón tay thẳng lên. Các cô giáo thì cô có thể là dạy, có thể là hướng dẫn các em, có thể là thích thú hơn là bản thân tôi đó. Thì tôi có nghĩ ra cái này đấy, nhưng mà nó không thích bằng các cô giáo đâu.
Vâng, đấy. Thì các em tự hình như vậy rất là dễ tiếp thu, và rõ ràng kết quả mang lại thì các em học rất là nhanh, đúng không ạ?
Vâng ạ, thưa dạy chứng chứ không có các em, mà các em đều thích thú nữa. Khi lần đầu tiên chúng tôi mở trường đó thì phụ huynh họ đưa chúng tôi chỉ mở chỉ tới lớp 1, tới lớp 3 thôi. Lớp 1 thôi đó, sau xong năm lên lớp 2 rồi xong năm lớp 3, chứ không như người ta là có đủ lớp tất cả hết. Mà tôi bắt đầu từ mở tới lớp 1, rồi lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì
dạ.
Phụ huynh tới họ rất là thích, họ đề nghị chúng tôi là nói dễ thế vậy thì sao anh không cho chúng tôi đưa cái trẻ em nhỏ hơn nữa vào. Thế là tôi mới bắt đầu tự nghiên cứu thêm và để mà bổ sung cái cách giảng dạy cho những em nhỏ hơn.
Như vậy là chương trình của ông cũng đã được thử nghiệm rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và đến bây giờ thì sẽ đưa lên để mà đăng ký để mà tham gia cái chương trình Pick Up My Project Victoria. Thì không biết là cái chương trình này thì đòi hỏi điều gì, và ông kỳ vọng gì vào cái ý tưởng của mình đưa lên chương trình ạ?
Đến cách đây khoảng một tháng thì bà đã có cái đề án Pick My Project của Victoria này, thì tôi mới lấy cái chương trình này ra, tôi bỏ vào trong đó để mà tôi xin tài trợ. Thì cái số này là nếu mà được thì nó nhiều hơn, là nó gấp mấy lần cái số liên ở liên bang cơ.
Vâng.
Mà cái này nó có cái khó khăn thì là nó phải tùy thuộc vào cộng đồng Việt Nam mình có hứng thú hay có thấy cái ích lợi của này cho cộng đồng mình không thôi. Thì tôi cũng đã bắt đầu là nghiên cứu lại và làm cái đó, nhưng mà chỉ thiếu cái phương tiện để mà phát triển thôi, móc để phát triển thôi. Đó thì tất cả phí, nếu mà mà chia sẻ với tôi đó, để tôi có các phương tiện để mà làm cái thực hiện địa điểm này, để mà làm mẫu mực để mà cho quý vị các trường khác có thể sử dụng được, mà có phụ huynh có thể sử dụng ở trong nhà một cách thức hữu hơn cho các em đó, thì xin vào trong cái trang web của phần của Victoria này, đặc biệt các vùng ở Victoria này, vào trong đó mà vote cho các chương trình, ba chương trình chúng tôi, không phải về chương trình học vấn này thôi mà tôi có các chương trình khác nữa, một chương trình gọi là chương trình mà về cái vai trò lãnh đạo của giới trẻ trong ngày ăn dắt đó anh.
Vâng.
Thì tôi cũng đó, thì vào chỗ này vote được cho chúng tôi để chúng tôi có thể có nhiều, để người ta thấy rằng đây là ở đấy trong cái địa phương này, ở trong những cái này nó có nhiều người hứng thú, nó thấy thích lợi cho cộng đồng mình, thì chúng tôi có khả năng để thực hiện tiếp được.
Rồi đó. Thế còn cái ý tưởng thứ ba nữa đúng không ạ?
Vâng ạ. Còn tưởng thứ ba là anh ý tưởng là thì là các trong cái ngày mà nắng trời tốt, ngày tốt ngày đẹp trời đó, nếu mà đi đến các cái sân bay hoặc là công viên đó, thì có nhiều người ra đó chạy bộ, đi xe đạp hay làm các exercise làm trời đó, nhưng mà đến ngày mưa thì chẳng ai ra cả. Thế thì tôi muốn đưa một cái đề án nhỏ là nếu mà ngày mưa thì quý vị không tới công viên làm được, thì quý vị làm cái exercise ở nhà. Thì tôi mới dạy người ta hula hoop. Vâng, thì nhiều người chúng ta cũng đã lớn rồi, đã quàng cái hula hoop được vòng, nhưng mà không bao giờ nhảy được hết, không quay được, thế là bỏ thôi. Thế thì tôi nghiên cứu và tôi thực thử cho bản thân tôi thử đó, thì tôi lấy cái vòng thật to, rồi tôi quấn cao su ở trong đó thành cái vòng đó, tức là nó rất là bám. Thì người ta thì là phải khi tập hula hoop phải mặc quần bó, quần chẽn để mà tập thế này, còn tôi là cứ mặc quần áo bình thường thôi cũng tập được hết, quay ra vậy mà người ta phải tập vào tập đưa qua đưa lại, là phải nhún đúng. Tôi cho cái vòng thật là to vào đó, nó để bám nữa, nó không sợ mà dính vào, nó không sợ quần áo làm tuột xuống. Là khi mà cái vòng nó cứ kéo người ta đi thôi.
Dạ, như vậy là tất cả cái ngân khoản mà từ nếu mà được chính phủ thông qua với cái chương trình Pick My Project ở Victoria thì sẽ được đầu tư trở lại hoàn toàn vào các chương trình này. Quý vị cũng có thể bình chọn ngay từ bây giờ, quý vị có thể bình chọn cho chương trình này bằng cách vote trên trang www.pickmyproject.vict.gov.au/voting. Đó, thì sẽ có tên của cái chương trình mà ông Tứ vừa mới trình bày, Living Active. Đó, vâng, rất là cảm ơn ông Tứ đã tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay, và xin chúc cho những cái hoạt động của nhà trường cũng như những dự án sẽ thật là thành công ạ.
Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hiện giờ tôi đang in ra khoảng chừng vài chục ngàn cái leaflet này để mà đi phân bố cho tới các trường tiểu học ở chung quanh này, cũng như mang tới thư viện, cũng như tới mang các trường trường cao đẳng ở đây để mà nhờ họ hỗ trợ trong trường này cả. Thì tôi sẽ gửi cái update mới cho các anh biết, cho tới các anh chị, để anh chị cùng update vào trong cái chương trình này, để giúp người ta vote rõ ràng, để tôi hiểu rằng nhiều người Việt Nam cũng không có quen dùng internet. Dạ, cảm ơn anh ạ.
Vâng, và tới đây thì Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.